Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động Hồng Truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Thụy Điển, Canada và Mỹ Quốc. Tiếp đó là thông tin 8 học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc bị bắt trong một ngày vì khởi kiện cựu độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân. Cuối cùng là chia sẻ của một vị hiệu trưởng về việc bà đã phục hồi sức khỏe một cách đáng kinh ngạc và quản lý trường học thành công nhờ tu luyện Pháp Luân Công. Tin tức thứ nhất, các sinh viên học các bài công pháp Pháp Luân Công tại Thụy Điển. Tháng 5 vừa qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại miền Nam Thụy Điển đã dạy các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp cho một vài lớp học ở thành phố nhỏ đẹp như tranh vẽ của Bastad. Bastad nổi tiếng với các giải đấu quần vợt chuyên nghiệp và mùa hè ở đây được nhiều người biết đến, là nơi diễn ra nhiều sự kiện xã hội và kinh doanh, thu hút nhiều người giàu có và nổi tiếng ở quốc gia này. Giáo viên thể chất trường cao đẳng địa phương hứng thú với Phật giáo và thiền định. Sau khi gặp một học viên, anh quyết định mời các học viên địa phương dạy các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp cho các sinh viên năm thứ nhất và năm thứ hai của mình. Các sinh viên ở lứa tuổi từ 17 đến 18 vô cùng năng động. Các lớp học được tổ chức dưới bóng cây cổ thụ nằm giữa thảm cỏ của sân tennis và đại dương. Một trong các sinh viên nữ nói với một học viên trước khi tập các bài công pháp, đây chính là môn mà cháu muốn tập. Một cậu bé nói rằng cậu cảm thấy tràn đầy năng lượng trong vòng tay khi tập công. Vị thầy giáo cũng tham gia và thậm chí phải nghỉ ngơi một lúc trong một buổi tập vì anh cảm thấy năng lượng mạnh mẽ trong cơ thể. Các học viên được mời dạy các bài công pháp cho nhiều lớp học hơn tại trường trung học địa phương ở Bastad trong vài tuần tới. Tin tức thứ hai, các học viên Pháp Luân Công tại Canada tham gia hàng loạt sự kiện cộng đồng. Tại Calgary, Canada, các học viên Pháp Luân Công đã tham gia lễ hội Lai Lác thường niên vào ngày 3 tháng 6 năm 2018. Mỗi năm, có đến hàng trăm ngàn dân chúng Calgary cùng với hàng trăm người bán dạo tham dự sự kiện này. Trong cuộc diễu hành, khán giả rất ấn tượng với những bộ trang phục đẹp đẽ, âm nhạc tràn đầy năng lượng và nụ cười tươi sáng của các học viên. Nhiều người sau đó dừng lại ở quầy Pháp Luân Công để xem các học viên trình diễn các bài công pháp và để biết thêm thông tin. Các học viên phát tặng các cuốn tài liệu thông tin nhỏ và các tài liệu khác. Khi nghe về cách Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp những người tốt, một số người Trung Quốc đã đồng ý thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Đại diện của nhiều chính đảng cũng tham gia sự kiện này. Ông Jason Kenney, lãnh đạo đương thời của Đảng Bảo thủ Liên Hợp Quốc tại Alberta, là một nghị sĩ quốc hội từ năm 1997 đến năm 2016 và luôn ủng hộ các học viên. Khi đoàn học viên kết thúc cuộc diễu hành, ông Kenney đã tới bắt tay với các học viên. Ông cũng hô lên bằng tiếng Trung, Pháp Luân Đại Pháp Hảo. Ông Kenney cũng là một thành viên của Hội đồng Lập pháp và ông đã gửi lời chúc mừng tới lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới. Ông nói rằng, nguyên lý, chân, thiện, nhẫn mang lại rất nhiều lợi ích cho Canada và toàn thế giới. Ông nhận thức được cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc và ca ngợi những nỗ lực của các học viên trong việc thỉnh nguyện ôn hòa, bất chấp cuộc đàn áp khắc nghiệt. Tại thành phố Quebec, ngày 26 tháng 5, các học viên ở Canada đã tham gia diễu hành để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới. Cuộc diễu hành bắt đầu tại tòa nhà Quốc hội vào lúc 11 giờ sáng và đi theo dọc tuyến đường khu phố mua sắm Grande Alley và Saint-Jean ở phố cổ, một di sản thế giới được UNESCO công nhận, và kết thúc tại khách sạn nổi tiếng Chateau Frontenac. Một lễ meeting đã được tổ chức sau cuộc diễu hành tại Park Place Dam. Các diễn giả nói chuyện về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc bằng tiếng Pháp, tiếng Anh và tiếng Trung Quốc. Một số người đã trò chuyện với các học viên và ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Ông Richard Harvey, giám đốc tiếp thị của một công ty tư vấn, đã kinh ngạc khi đọc về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Ông thường xuyên đi du lịch nước ngoài, nhưng những gì ông thấy trên các tấm áp phích đã khiến ông kinh ngạc. Ông nói, trước đây, tôi chỉ nghĩ buôn bán nội tạng liên quan đến tội phạm, nhưng nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng được nhà nước hậu thuẫn với quy mô lớn như thế này vượt quá sức tưởng tượng của tôi. Ông cảm ơn các học viên vì đã nâng cao nhận thức về vấn đề quan trọng này. Tại Ontario, các học viên Pháp Luân Công ở Toronto đã nhận được hai lời mời tham gia vào các sự kiện vào ngày 2 tháng 6. Vì thế, họ đã cử đoàn nhạc Thiên Gua và đội chống lưng tham gia cuộc diễu hành lễ hội bánh mì và mật ong ở Mississauga và đội múa tiên nữ, thuyền pháp và đội múa sư tử đến cuộc diễu hành lễ hội Union View ở Markham. Nhiều khán giả người Trung Quốc bày tỏ niềm tự hào khi nhìn thấy Pháp Luân Công trong cuộc diễu hành. Ông Hàn, một quan chức chính phủ Trung Quốc đã về hưu, rất khen ngợi các học viên. Rất đẹp và tráng lệ. Ông nói, tôi tự hào về họ. Ông nói thêm, cuộc bức hại này hoàn toàn sai trái, thật kinh khủng. Tôi ủng hộ Pháp Luân Công. Thực ra, mọi người đều biết Pháp Luân Công là gì và họ biết Đảng Cộng sản là gì. Họ chỉ vì sợ Đảng mà không dám nói ra. Nhưng lịch sử sẽ cho thấy cái gì là đúng và cái gì là sai. Tôi hy vọng cuộc bức hại sẽ kết thúc càng sớm càng tốt. Tại Vancouver, British Columbia, vào ngày 26 tháng 5, nhóm các học viên Pháp Luân Công đã tham gia vào cuộc diễu hành quốc tế 2X thường niên tại New Westminster ở ngoại ô Vancouver. Cuộc diễu hành có sự góp mặt của hơn 120 nhóm trình diễn. Đoàn nhạc Thiên Hua, đội chống lưng và thuyền Pháp của Pháp Luân Đại Pháp đặc biệt được nhiều người yêu thích. Ông David Brett, Chủ tịch Hiệp hội Lễ hội 2X cho biết, cuộc diễu hành là một sự kiện lớn của bờ Tây, với khán giả đến từ các thành phố khác ở British Columbia và Hoa Kỳ. Ông khen ngợi các học viên về sự luyện tập chuyên cần, biểu diễn xuất sắc và những giá trị truyền thống phản ánh trong các tiết mục. Khi các học viên biểu diễn qua sân khấu, một nhà tổ chức đã giải thích rằng Pháp Luân Đại Pháp dựa trên văn hóa truyền thống Trung Hoa và được thực hành ở khoảng 100 quốc gia. Cô Maria mới chuyển đến Westminster đã vỗ tay cùng nền nhạc. Cô thích màu sắc tươi sáng và âm nhạc rất hay của đoàn nhạc. Cô từng nghe nói về cuộc bức hại ở Trung Quốc và bày tỏ hy vọng rằng cuộc bức hại sẽ sớm kết thúc. Cũng tại Vancouver, ngày 2 tháng 6 vừa qua, các học viên Pháp Luân Công đã tham gia lễ hội ngả mũ Hats of Day tại quận Metro Vancouver ở Burnaby, một thành phố nằm giáp phía đông Vancouver và là thành phố đông dân thứ ba của tỉnh bang British Columbia. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Pháp Luân Công, và đó là đoàn mà tôi thích nhất trong lễ diễu hành này. Anh Johnny vừa nói vừa mỉm cười và nhận cuốn tài liệu nhỏ từ một học viên. Tôi xin ngả mũ trước Pháp Luân Công. Khán giả vỗ tay chào đón đoàn nhạc Thiên Hua, đội chống lưng và các học viên trình diễn các bài công pháp. Cũng như anh Johnny, họ nhận tờ thông tin và nói rằng họ sẽ đọc chúng. Tin tức thứ ba, tại Mỹ Quốc, Pháp Luân Công tham gia các cuộc diễu hành cộng đồng ở Michigan và New York. Mùa hè đến không chỉ khiến ngày dài hơn, thời tiết ấm áp hơn, mà còn là khởi đầu cho mùa lễ hội và diễu hành ở Mỹ Quốc. Đây là thời gian mà các cộng đồng trên khắp lục địa tận hưởng vô số lễ kỷ niệm quốc gia và địa phương. Các học viên Pháp Luân Công nhận được nhiều lời mời tham gia các sự kiện cộng đồng vào thời điểm này trong năm. Ở Michigan, vào ngày 28 tháng 5 vừa qua, các học viên Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp ở Michigan, đã tham gia lễ diễu hành ngày tưởng niệm lần thứ 94 tại Dearborn, Michigan. Pháp Luân Công là nhóm người Mỹ gốc Hoa duy nhất được mời tham gia lễ diễu hành, một trong những cuộc diễu hành lớn nhất ở Hoa Kỳ và lâu đời nhất Michigan. Đoàn diễu hành Pháp Luân Công bao gồm đội cờ, đoàn trống thời nhà Đường, chiếc thuyền hoa sen lớn và một nhóm trình diễn các bài công pháp. Những lá cờ của họ in dòng chữ Pháp Luân Đại Pháp và Chân Thiện Nhẫn bằng cả tiếng Anh và tiếng Trung Quốc. Khán giả khen ngợi các học viên bằng những tràng pháo tay và cổ vũ nồng nhiệt. Một số người hỏi, Pháp Luân Đại Pháp là gì vậy? Các học viên phát tặng cuốn tài liệu nhỏ giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho mọi người dọc tuyến đường diễu hành và trả lời những câu hỏi của họ. Cựu chiến binh Thế chiến II, ông Peter Reckinger và vợ ông là bà Mary đã xem cuộc diễu hành cùng cháu gái Julia. Bà Mary khen ngợi, họ trông thật đẹp. Ông Peter nói thêm, tôi rất ấn tượng với thông điệp hòa bình của họ. Chúng ta cần thêm những thứ như thế này. Tôi thích những bài giảng tâm linh của Pháp Luân Công. Mọi người trong số họ đều trông rất tường hòa. Julia cũng nói, cháu thích đoàn Pháp Luân Công nhất, thật đẹp và thư giãn. Tại Queens, New York, cuộc diễu hành ngày tưởng niệm Little Neck Duck Naston thường niên ở Queens diễn ra vào ngày 28 tháng 5. Đây là một trong những cuộc diễu hành lớn nhất cả nước, tôn vinh các cựu chiến binh của quân đội quốc gia đã phục vụ đất nước của họ. Cuộc diễu hành năm nay có hơn 150 nhóm với hàng ngàn người tham gia. Sự kiện này được tổ chức hàng năm kể từ năm 1927, được đặc trưng bởi các ban nhạc diễu hành, phương tiện giao thông và những chiếc thuyền trang trí. Đoàn Pháp Luân Công gồm 200 học viên, là đoàn người Trung Quốc lớn nhất trong cuộc diễu hành ngày tưởng niệm Little Neck Duck Naston. Cư dân địa phương Barbara Rowe cho biết, năm nào cô cũng xem diễu hành, và với cô, đoàn Pháp Luân Công là một trong những đoàn đẹp nhất. Một khán giả có tên Harry Servas đã lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Anh nói, Đảng Cộng sản thật sai trái khi cố gắng tiêu diệt một điều vô cùng tốt đẹp. Pháp Luân Công tham gia cuộc diễu hành là rất cần thiết. Điều đó giúp mọi người hiểu được mục tiêu chung của sự tồn tại của nhân loại. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. 8 học viên bị bắt trong một ngày vì khởi kiện cựu độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân. Ngày 16 tháng 5 năm 2018, 8 cư dân ở huyện Phú Dụ bị bắt vì đã đệ đơn truy tố cựu độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân, kẻ đã khởi xướng cuộc bức hại Pháp Luân Công dẫn đến những lần bị tạm giam của họ trước đây. Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên nguyên lý chân, thiện, nhẫn. Các học viên Phạm Tinh Đào, Phạm Lệ Quyên, Hoành Lợi và Vương Điện Dân đều là lao động tự do. Họ đã bị bắt vào thời điểm sau khi họ mở cửa hàng kinh doanh. Ngay trước khi bắt học viên họ Vương, cảnh sát địa phương đã đến bệnh viện địa phương để sách nhiễu mẹ của học viên này, vốn đang phải điều trị đột quỵ và cao huyết áp. Cùng ngày hôm đó, các học viên Phan Đông Hoa, Tiểu Hồng, họ của học viên này vẫn trong quá trình được điều tra. Tả Đức Tú, 60 tuổi, giáo viên, và Châu Minh Lỗi, nằm trong số 4 học viên khác cũng bị bắt giữ. Tại thời điểm viết báo cáo này, giới tính của các học viên vẫn chưa thể xác định. Họ bị tạm giam từ 5 đến 10 ngày. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục. Hiệu trưởng một trường học, Pháp Luân Công đã giúp tôi quản lý trường học thành công. Tôi năm nay 66 tuổi và từng là hiệu trưởng của một trường học. Tôi đã tu luyện Pháp Luân Công trong suốt 19 năm qua. Mỗi khi gặp tôi, câu đầu tiên mà hàng xóm và bạn bè tôi thường nói là: làm thế nào mà chị càng ngày càng trẻ ra vậy? Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, tôi từng bị hen suyễn suốt 47 năm, một chứng viêm khí quản mãn tính khiến tôi thường xuyên thở khò khè và hụt hơi. Mẹ tôi kể với tôi rằng tôi đã từng chết hụt một lần khi còn nhỏ do bị viêm phổi nặng. Tình trạng của tôi trở nên xấu đi khiến mẹ tôi vô cùng lo lắng. Trong cơn tuyệt vọng, mẹ tôi đã đề nghị bác sĩ thực hiện một quy trình thử nghiệm đối với tôi, mặc dù nó có nguy cơ rủi ro cao. Bác sĩ cảnh báo, tôi sẽ tiêm cho cô bé loại thuốc này, đây là cơ hội cuối cùng để cứu cháu. May mắn thay, tôi đã vượt qua cơn nguy hiểm. Tuy nhiên, do không được điều trị kịp thời nên tôi đã bị hen phế quản nặng. Trong suốt 47 năm đó, dường như tôi không có một ngày nào sống yên ổn. Tôi trở nên già, ốm yếu và phải uống rất nhiều loại thuốc. Tôi bị tiêm nhiều đến nỗi xung quanh chỗ tiêm đã xuất hiện các vết sẹo màu đỏ và cứng. Sau này, cứ 3 ngày là tôi phải truyền nước 2 lần. Khi khí công trở nên phổ biến vào những năm 80, tôi đã học 2 loại khí công. Tuy nhiên, sức khỏe của tôi không có bất kỳ cải thiện nào, do đó tôi đã ngừng tập luyện. Vào ngày 8 tháng 4 năm 1998, có người đã giới thiệu với tôi về Pháp Luân Công. Chỉ sau vài ngày tập luyện, tôi cảm nhận thấy sức khỏe của mình được cải biến rõ rệt. Sau đó, tôi bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công. Cuối cùng, tôi đã trả lời được các câu hỏi lớn của cuộc đời mình. Con người từ đâu đến? Con người cần đi về đâu? Tại sao phải làm người? Tại sao con người bị bệnh tật? Làm thế nào để trở thành người tốt? Sau khi tôi đọc sách và luyện công vài ngày, căn bệnh hen suyễn mà tôi phải chịu đựng suốt 47 năm cuối cùng đã biến mất không còn dấu vết. Tôi nghĩ sẽ rất tuyệt nếu mọi người đều biết các nguyên lý của Pháp Luân Công. Vì vậy, tôi đã mở các video bài giảng của sư phụ Lý Hồng Chí trong văn phòng và yêu cầu các giáo viên xem trong giờ ăn trưa. Ngay sau đó, 3 giáo viên đã quyết định bước vào tu luyện Pháp Luân Công. Tôi luôn nỗ lực tuân theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn tại nơi làm việc. Trong đội ngũ giáo viên có sự khác biệt về tuổi tác, kinh nghiệm giảng dạy, tính cách và hoàn cảnh gia đình. Do vậy, cũng xuất hiện rất nhiều vấn đề khác nhau. Tuy nhiên, tôi luôn dùng thái độ bao dung và chỉ nhìn vào ưu điểm của các đồng nghiệp. Bất cứ khi nào họ vướng mắc vào một vấn đề nào đó tại nơi làm việc hoặc ở nhà, tôi đều ngồi lại với họ để tìm cách giải quyết với tâm thái chân thành, cởi mở và thiện chí. Ví dụ, một giáo viên trẻ tỏ ra rất chán nản sau khi biết rằng lớp học của cô có thành tích thấp nhất quận. Vì điều đó ảnh hưởng tiêu cực đến thành tích của toàn trường và danh dự của cá nhân tôi, nên một số giáo viên lo rằng tôi sẽ phạt cô ấy. Tôi nghĩ, tôi là một người tu luyện và cần phải hướng nội bất cứ khi nào có vấn đề. Tôi cũng chịu một phần trách nhiệm về kết quả yếu kém của lớp cô ấy. Có lẽ tôi đã không đưa ra hướng đi tốt cho cô ấy. Trong cuộc họp với các giáo viên, tôi không những không phê bình cô ấy, mà còn khen ngợi những điểm mạnh và động viên cô ấy. Mọi người đều thể hiện sự tin tưởng và đánh giá của tôi và cảm thấy yên tâm rằng mọi thứ sẽ có cải biến trong tương lai. Một lần, 2 giáo viên trẻ của trường chúng tôi đến giúp chấm điểm kỳ thi cuối kỳ cho các em học sinh trong quận. Họ phát hiện rằng một số giáo viên của các trường khác đã thay đổi điểm kiểm tra của học sinh trường họ cho các em điểm cao hơn. Khi 2 giáo viên nói với tôi về vụ việc này, họ rất bất bình. Họ đề nghị trường chúng tôi cũng làm điều tương tự để có thứ hạng cao, có như vậy mới không làm tổn hại đến danh tiếng của chúng tôi. Trong khi lắng nghe họ nói, trong tâm tôi vẫn rất bình tĩnh. Sư phụ yêu cầu chúng ta tuân theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn và không được sử dụng các tiêu chuẩn của người thường để phán xét mọi việc. Trong cuộc họp hội đồng nhà trường, tôi đã nói với các giáo viên, người dân địa phương, các bậc phụ huynh và xã hội nói chung đều mong muốn chúng ta dạy dỗ và giáo dục con cái họ một cách thực chất. Đó là trách nhiệm của chúng ta để giúp tìm ra những nhân tài thực sự. Nếu chúng ta tăng điểm kiểm tra của các em, thì lương tâm của chúng ta ở đâu? Bất kể người khác làm gì, chúng ta vẫn cần phải thẳng thắn và chân thành với những gì chúng ta đang làm. Mọi người hãy tin rằng, dối trá sẽ không bao giờ thắng được sự thật. Miễn là chúng ta làm việc chăm chỉ, chúng ta sẽ được tượng thưởng. Không lâu sau đó, điểm thi cuối kỳ của học sinh trường chúng tôi thường đạt hạng nhất hoặc nhì trong toàn quận. Kết quả là nhiều bậc phụ huynh muốn cho con em mình học trường của chúng tôi. Do được định hướng đúng đắn, nên giáo viên trường tôi đã làm việc rất chăm chỉ. Một số đã nhận được nhiều giải thưởng trong công tác giảng dạy, thậm chí được yêu cầu chia sẻ lại kinh nghiệm giảng dạy. Trong số 15 giáo viên của trường tôi, có 5 người đã được thăng cấp làm hiệu trưởng tại các trường học khác và một người trở thành vụ trưởng vụ tổ chức tại thành phố chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhhui.org.